thì chúng ta đang học tới một cái đoạn kinh. Thì trong đó thì chúng tôi có thấy có trình bày với quý vị đó là quý vị nào mà có được cái, chúng tôi có trình bày về ba cái trụ giới của Bồ Tát, thì quý vị thấy khi mà thọ Bồ Tát giới đó quý vị, quý vị thấy là khi chúng ta vào trong cái giới Phật, khi chúng ta tu thì đầu tiên đó là có ngũ giới, tức là đa số là quý vị thọ ngũ giới. Rồi cái giới mà cư sĩ kế tiếp đó là Bát Quan Trai, tức là một tháng như vậy thì quý vị phát tâm giữ cái hạnh xuất gia trong một ngày một đêm, và trong đó thì thọ tám giới. Có một cái giới nữa là thông, tức là cái đạo tục thông hành, tức là luôn cái những bậc xuất gia lẫn những cái vị tại gia đều thọ được chung, thì cái giới đó gọi là Bồ Tát giới, Bồ Tát tâm địa giới. Thì cái giới Bồ Tát gọi là giới tâm địa là bởi vì nó không căn cứ vào cái hình tướng. Quý vị thấy như cái giới tại gia đó, mình thấy phân khi tại gia xuất gia thấy rõ là những vị xuất gia như chúng tôi thọ giới thanh văn thì phải cạo tóc, phải có một số điều kiện nào đó mới gọi là xuất gia. Nhưng mà còn giới Bồ Tát đó quý vị, thì khi là Bồ Tát á, thì là tâm giới, thành là cái hình tướng không để ý, không có quan trọng lắm. Thành thử đây, mặc dầu quý vị ở tại gia nhưng mà quý vị cũng có thể thọ được cái giới Bồ Tát. Thì giới Bồ Tát, quan trọng của giới Bồ Tát á, thì tùy theo cái căn cứ vào cái giới tướng đó quý vị, tức là cái điều khoản giới đó, thì trong đó có 10 giới trọng và 48 giới kinh, đó là cái tướng giới. Nhưng mà cái tính giới đó, nghĩa là cái phần mà căn bản, cái phần mà cốt tủy của giới đó, thì chỉ có 3 thôi. Thọ Bồ Tát giới, nếu mà một phạm một trong 3 là phạm giới. Một là gì? Hả? Nhiếp luật nghi giới. Một là nhiếp luật nghi. Tất cả những cái giới luật thanh tịnh á, làm cho mình thanh tịnh ha, tất cả những cái điều giúp cho chúng ta thanh tịnh á, đều gọi là giới luật. Chứ không nhất thiết phải là cái này, không có kể ra cái này, cái nọ, cái kia. Thì tất cả những cái gì mà giúp cho chúng ta thanh tịnh được, đạt được cái thanh tịnh thân tâm đó, thì đó gọi là giới luật. Thành thử ra ngay trong giới Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát giới rất là khó. Thanh văn giới là thí dụ quý vị ngồi đó, quý vị nghĩ tới cái chuyện uống rượu, mình khi được thanh văn giới tức là thực sự cầm ly rượu lên rồi đưa vào miệng uống thì là phạm giới, đúng nè, thì là phạm giới. Nhưng mà cái giới Bồ Tát á, chỉ khởi niệm mua rượu đưa cho người ta uống không thôi thì cũng đã phạm rồi, thì gọi là tâm giới. Khởi niệm tăng căn cứ vào cái niệm. Như vậy thì chúng ta thấy, thứ nhất là nhiếp luật nghi, thứ hai á là nhiếp thiện pháp, chẳng những không làm ác mà lại còn làm hết mọi việc lành. Quý vị thấy, ví dụ trường hợp năm giới đầu, năm giới căn bản á, thì chúng ta thấy là không sát sanh, có phải gì không nè? Quý vị thấy không giết thôi không phạm, nhưng mà nhớ là cái quả của người. Còn Bồ Tát giới á, thì thấy giết, không giết đã đành rồi, mà thấy mình có khả năng mình cứu hộ được, mình không làm thì là mình phạm. Quý vị có hiểu chỗ này không? Một cái nó tiêu cực, một cái nó tích cực. Tiêu cực là ví dụ thấy một con vật bị giết, mình không giết, mình không có lỗi. Nhưng mà ngược lại trong cái Bồ Tát giới á, nếu thấy một con vật bị giết, mình có khả năng cứu được. Trong này nếu học kỹ thì nó có nhiều duyên. Mình có khả năng cứu được, mình có quyền mình cứu được mà mình không cứu, thì như vậy là mình phạm tội sát. Quý vị hiểu được không? Không có quyền, không có ngoài cái khả năng của mình, ngoài cái tầm tay thì thôi. Không, cái này học vì tôi nói như vậy đừng có sợ, vì có nhiều duyên. Thí dụ trường hợp đó, đó, một là mình không muốn cứu, không muốn cứu, không làm gì để cứu, cái con vật đó là chúng sanh và cuối cùng là bị giết, nên có nhiều yếu tố tạo nên mới thành tội, chứ không phải là tự nhiên như vậy. Thứ nhất là không muốn, ví dụ mình muốn mình năn nỉ không được thì như vậy đó là không phải là cái lỗi của mình, không có tội, nhưng mình làm hết cái lòng của mình. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái chỗ này là cái giúp thiện pháp giới. Và cái thứ ba đó là gì? Nhiêu ích hữu tình giới, tức là mình phát nguyện là mình cứu độ tất cả mọi loài hữu tình chúng sanh. Một là không làm ác, hai là làm thiện, ba là nhiêu ích hữu tình. Quý vị thấy không? Mình nghe nói thực sự mình tưởng nó là một cái giới luật riêng, nhưng nếu mà chúng ta nghiên cứu về cái kinh điển nguyên thủy đó, quý vị có một bài kệ rất là hay mà quý vị đã học rồi, đã học rồi. Ai nhớ bài kệ gì? Ngày xưa có ông một cái nhà thi sĩ rất là lớn, Bạch Lạc Thiên. Một hôm nọ ông đi vào làm thái thú, làm quan gì đó không biết, ông đi vào rừng thì ông gặp một ông thầy. Ông thầy ông về ông cất cái cốc, cất cái cốc ở trên cái cây đại thụ đó, có bị cây lớn đó, đó. Có ngã ba, có cái nhánh ba như vậy đó. Ông về ông cất cái cốc ở trên đó ông tu, ông cất cái cốc ông tu thì ông ngồi trên đó đó, cái cốc nhỏ thôi, giống như cái chuồng chim vậy đó. Thì ông quan này ông đứng dưới, ông dòm lên, ông nói rằng thưa đại sư, cái chỗ ngồi của đại sư nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Là bởi vì ông nhìn lên trên ông cao quá rồi, ông sợ rồi, thấy ông thầy ông ngồi cho leo trên cây á. Ông nói rằng thưa đại sư, cái chỗ ngồi đại sư nguy hiểm quá. Ông thầy ông dòm xuống, ông nói nguy hiểm chứ đâu bằng chỗ đứng của ông. Ông nói tuy nguy hiểm chứ không bằng cái chỗ đứng của ông. Giờ quý vị thấy ai nguy hiểm hơn ai? Hả? Không, để vậy cho quý vị mới thấy. Bây giờ vậy nói thầy bộ sư bà ăn uống cực khổ quá. Hả? Thì có khi sư bà nói lại là quý vị ăn uống cực khổ hơn tôi. Hả? Không nói gì được không? Nói được, có hai bên có cái lý. Cái ông thái thú này, ông đứng nhìn ông thiền sư, nhìn ông hòa thượng ngồi trên gốc cây cao đó, quý vị ngồi thiền ở trên đó. Ông nói là nguy hiểm quá, là bởi vì ông chỉ nghĩ đến cái nguy hiểm đời này thôi. Ông thầy mà ông ngồi thiền, ông lỡ ông gục, ông té xuống gãy chân, phải không? Gãy cổ thì sợ. Nhưng mà ông thầy ấy, thì ông nhìn cái mặt về lâu, về dài, về nhân, về quả. Cái chỗ ngồi, cái chỗ đứng của ông thái thú này nó nguy hiểm hơn nhiều. Quý vị có thấy được không? Nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì chẳng những nguy hiểm một mình ổng, mà nguy hiểm cả gia đình ổng, cả dòng họ ổng, và có thể là nhiều chúng sanh khác nữa. Làm quan mà, quý biết đời lên, có khi lên, khi xuống, khi thăng, khi trầm. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ ngồi của ông thái thú nguy hiểm hơn chỗ con thầy. Ông thái thú ông giật mình, ông nghe cái ông giật mình. Ông nói là ngài nói vậy chứ phải, mà giờ tôi bận rộn quá, về làm sao mà tu được như ngài, làm sao mà lên ngồi được như trên ngài mà tu. Ông thầy ông nói đạo Phật dễ tu lắm, nếu mà nhà ngươi nhớ bài kệ đó thì nhà ngươi tu được. Có một bài kệ thôi, trong kinh Kim Cang này khuyên mình nhớ một bài kệ, một câu kệ tu cũng được. Thì ông này ông nghe thì mau, cũng như là tâm lý của chúng ta vậy đó. Mình làm việc bận rộn lắm, thì làm kiếm tiền thì làm 2-3 job không thấy nó dài. 8 giờ không đủ, 16 giờ 2 job, 16 giờ lấy tiền vô thì không thấy cái thời gian nó dài. Mà tu ngồi niệm Phật giờ hồ thấy buổi dài quá, muốn cho nó mau. Thì hỏi ông thầy chứ giờ có pháp môn nào tu cho mau, cho mau. Quý vị đừng cười, tâm lý của mình cũng vậy đó. Mình tu á, lâu ngày thì mình không chịu, mà muốn tu cho nó mau, hãy con đường là tu tắt mau thành Phật thì mình nghe mau, chữ mau cái mình ham. Ông thầy ông nói rằng có gì đâu, có một bài kệ thôi, tu có một bài kệ này thì thành Phật ngay thôi. Ha? Quý vị thật sự là một bài kệ mà tu được cũng thành Phật. Ông này ông nôn nóng quá, ông nó bận rộn quá, mà ông nói thôi giờ bạch ngài, ngài nói cho con nghe. Ông thầy ông nói rằng có một bài kệ thôi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Có nhiêu đó thôi. Một, chư ác mà tác, đừng làm điều ác. Hả? Chúng thiện phụng hành, gặp gì lành cứ làm. Ba, tự tịnh kỹ, giữ cho cái lòng mình thanh tịnh. Hả? Thì chư Phật giáo, bao nhiêu chư Phật nói bao nhiêu đó là Phật giáo thôi. Ông Thái Thú ông nghe nói bạch hòa thượng, dễ quá, nít 3 tuổi nói cũng được, hòa thượng. Quý vị biết ông thầy nói sao? Ông nói phải, đứa trẻ 3 tuổi nói cũng được, mà ông già 80 tuổi chưa làm được. Quý vị thấy không? Vậy thì nếu mà chúng ta trở lại cái bài kệ đó trong cái kinh Nguyên Thủy, nhưng mà chúng ta thấy lại cái căn cứ và cái bài kệ đó, quý vị, nó tương, nó gần lắm với cái tinh thần của cái giới Đại Thừa Phật Giáo. Chư ác mạt tác, đừng làm điều ác, tức là gì? Nhiếp luật nghi giới. Chúng thiện phụng hành, nhiếp thiện pháp giới. Bây giờ là tự tịnh kỳ ý, nhiều ít hữu tình giới. Quý vị thấy có cái gì dính dáng giữa cái ý niệm của mình và cái loài hữu tình? Quý vị nói thầy nói sao một đàn nói hữu tình, một đàn nói là ý, phải không? Tại sao nó có liên quan nhau quý vị? Mình là một hữu tình hay là ai hữu tình? Quý vị nói mình là một hay là hai hay là nhiều? Nếu mình là một á, được. Nhiều lắm chúng ta quý vị nói chúng sanh là mình. Tôi nhớ quý vị nhớ khái niệm này là hữu tình chúng sanh chứ gì. Đừng có tìm bên ngoài mà tình chính ở trong mình. Muốn tìm địa ngục, chúng sanh không có địa ngục, tìm ở trong chúng ta quý vị. Cái quả chúng sanh ở ngoài địa ngục khác mình chưa thấy, nhưng mà muốn tìm địa ngục nè, ngạo quỷ nè, súc sanh nè, tất cả những thứ đó đều tìm được trong lòng chúng ta hết thưa quý vị. Một niệm tham lam, một cái niệm dục khởi lên mình không kềm hãm được đó, mình là súc sanh. Là súc sanh thôi. Thế thấy bây giờ súc sanh nó sống bằng cái bản năng của nó. Hả? Mình á sống bằng lý trí. Vậy thì quý vị thấy có khi chúng ta không có, những người xung quanh chúng ta thấy có. Vậy thì súc sanh cũng tìm được ở trong cái thân thể con người. Thần tiên cũng tìm được trong cái thân thể con người quý vị. Tất cả mọi thứ đều tìm được thân thể con người. Quý vị về nhà chiều nay thảnh thơi đã cá rồi một đời mình lo lắng quá. Rồi một chiều về tối nay trăng đẹp, thảnh thơi nhìn ra thấy trời nó không lạnh, nó không nóng. Nhìn mặt trăng đẹp quá. Hả? Rồi ông bà nói là ông pha mì trà, hai ông bà đang ngồi uống trà nhìn trăng. Thì đó là vô sự tiểu thần tiên rồi. Là thần tiên có gì nữa? Là chư thiên. Vậy thì mình thấy tất cả những loài hữu tình chúng sanh đó quý vị là chúng ta. Vậy thì mình cái niệm tưởng của chúng ta mà cho thanh tịnh đó, thì như vậy thì sao? Thì sao quý vị? Là tâm Phật hiện tiền. Thế thôi. Thế thôi. Bởi vì nói rằng khi mà cái thủy thanh đó quý vị, thì thủy thanh thì lưu nguyệt hiện. Thế mà trăng cái nước mà trong á, thì cái ánh trăng nó sẽ soi vào thôi. Thì chúng ta thấy rằng đó là ba cái điều mà trong cái giới Đại Thừa, trong ngoái tuần trước chúng tôi dừng. Bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng cái chỗ mà phát tâm mà tính tâm bất nghịch á, thì đủ có ba tụ tịnh giới. Nhưng mà nó cũng đủ luôn cả ba cái thân mà Đức Phật đã nói. Ba cái tịnh giới này nó dính liền với ba thân quý vị. Quý vị thấy khi mà chúng tôi có dịp trình bày là Phật có ba thân. Một là pháp thân, hai là hóa thân, ba là ứng thân. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Vậy thì khi mà chúng ta mà tu cái hạnh mà tính tâm bất nghịch đó quý vị, thì trước hết là chúng ta có đủ ba tâm: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Trực tâm á thì đưa tới nhiếp thiện, đưa tới cái chư ác mạt tác, không có làm điều ác. Thâm tâm á thì làm mọi điều lành. Đại bi tâm á thì là cứu khổ tất cả chúng sanh. Thì từ cái ba cái đó đó quý vị, nó cũng đưa tới ba cái thân. Chúng ta thấy bởi vì phát tâm tính tâm bất nghịch mình tu chứ gì. Mình tu như vậy á thì mình được so với luật tông á thì mình so sánh ha, một bên là tu theo cái kinh Kim Cang, một bên là theo luật tông, hai cái nó tương ứng với nhau. Và cái kết quả là gì? Nếu mà trực tâm á thì đạt được pháp thân. Trực tâm như chúng tôi trình bày với quý vị á, thì cái tâm mình ngay thẳng đó quý vị, thì mình không có làm cái điều gì tà bậy. Trực tâm trực là thẳng. Sở dĩ mà chúng ta làm sai, làm quấy, làm những cái nghiệp nặng, tạo những nghiệp ác đó quý vị, là bởi vì cái lòng mình cong vẹo, nó không thẳng, mình thấy sai. Vậy thì những cái người trực tâm mà hành tịnh độ đó, như là trực tâm là tịnh độ đó, tức là lúc nào mình cũng thẳng thương theo giáo luật mình làm ha? Mình tu hành thanh tịnh, không có nghĩ công nghĩ vại, không có nghĩ tới như mình làm vậy, thì như vậy đó quý vị, thì mình đạt được. Mình làm như vậy tức là mình không phạm điều ác, phải không nè? Dùng trực tâm để tu tức là mình không làm điều ác. Mà không làm điều ác như vậy thì sao quý vị? Không có gì ác hết thì sao? Thì sao? Pháp thân là gì? Phật là gì? Pháp thân là cái thân Phật, cái thân thiệt, cái thân thiệt của chư Phật mười phương. Đời nào pháp thân mình không thấy, nhưng mà đời nào cũng như quý vị, cái bản thể chân thật của chư Phật á, là không có một cái điều ác nào hết, không có dính một cái điều ác nào hết. Bởi vì nếu còn chút xíu ác là không gọi là Phật. Bởi vì quý vị thấy cái thâm, cái trực là thẳng, phải không nè? Thường thường chúng ta nghe nói là Phật là gì? Phật là giác, phải không nè? Phật là giác. Giác là gì? Là tỉnh. Là tỉnh. Chỉ khi nào mình tỉnh mình mới có được trực tâm. Trực là thẳng, mình ngay thẳng một đường mình đi thôi, từ cái đầy mình đi tới đằng kia, không có công không có vại. Chúng ta đó quý vị, giác thì có khi có giác, nhưng cái giác của chúng ta không có được có trực, không có thẳng, là bởi vì mới có giác chút gì thôi, thì tới đây gặp cái duyên hả, mình đi thẳng gì, mình đi trực gì, tới đây gặp gió thổi qua cái lách quần bên, nó hết trực rồi. Quý vị thấy chỗ này không, nó hết trực rồi, là nó đi lại như vậy, nó cong như vậy, rốt cuộc mình đi hoài đi không tới. Vậy thì cái trực tâm đó quý vị, nó là cái quả phát tâm trực. Cái quả của trực tâm á là thành tựu được pháp thân. Ba giới Bồ Tát nếu mà mình mà nhiếp luật nghi giới đó, nhiếp luật nghi đó, thì cái quả của nhiếp luật nghi đó là thành tựu được pháp thân của Phật. Vậy thì trực tâm là nhân, pháp thân Phật là quả, nhiếp luật nghi là nhân, cái quả là pháp thân của Phật. Quý vị thấy thành như trong luật tâm đó quý vị, những cái người tu theo luật đó hả, chỉ cần chấp trì luật thôi, chỉ cần nương theo luật mà tu thôi, thì cái quả cũng là Phật nữa, mà đó là cái quả trực tâm. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tới thâm tâm. Thâm tâm là gì? Thâm tâm là lìa các chiêu tướng mà làm mọi việc lành. Thâm tâm tức là nhất thiện pháp giới. Sâu, sâu trong lòng mình, ngay cái lòng mình đó ha, mình bao giờ mình cũng thâm tâm của mình chứa được, là bao giờ cũng phát nguyện làm mọi việc lành. Tôi nói ở đây làm việc lành ở đây đó quý vị, không phải là ở ngoài cái tâm bề ngoài, mà trong cái căn bản, trong tận chiều sâu của tâm hồn mình á, nó có khác quý vị, nó có khác. Một người nếu mà tự chiều sâu trong tâm hồn mình á, là bao giờ muốn khuynh hướng mà làm việc thiện, thương xót đó quý vị, thì cái thương xót đó nó là cái thương xót thực sự. Còn nếu mà vì cái hoàn cảnh bên ngoài mà thương xót á, thì sao? Thì nó tùy duyên mà nó thay đổi. Quý vị thấy hiểu được không? Tùy duyên mà thay đổi. Thường thường chúng ta, cái lòng thương của chúng ta tùy duyên mà đổi nhiều hơn. Quý vị ngồi đây cái gì thì quý vị không thấy sự đau khổ của những người xung quanh, không thấy được cái sự đói khổ của những đứa trẻ ở vùng khác. Nhưng ngược lại, quý vị coi một cái cuộc phim TV, ví dụ coi TV nó đang chiếu về cảnh mình Á Châu hay là Phi Châu, thì sao cuộc phim nó rồi quý vị nói phải, chắc mình phải viết cái sách để mình gửi mình cho. Quý vị thấy được không? Như vậy thì cái thương mà do coi TV những thứ đó đó quý vị, thì nó do cái duyên mà nó tạo ra. Nhưng cái duyên là nhờ qua cái tivi đó, cái lòng thương của mình mới phát khởi lên. Quý vị thấy chỗ này không? Do cái duyên. Nhưng mà nếu mà mình cái lòng có những người có bản năng họ thương từ hồi nhỏ, quý vị có nhiều duyên đời, họ không thấy, không thấy cái khổ trước mắt, nhưng mà họ vẫn biết được rằng chúng sinh đang khổ. Nếu quý vị nhìn thấy cái hình ảnh đói khổ, giặt giả, chia lìa, quý vị thấy là khổ, thì mình khởi cái lòng đại bi đó, cái lòng bi đó, thì khi đó là do duyên, tùy duyên bi, cái bi mà do duyên khởi ra. Còn ngược lại, mặc dù mình ngồi trong chùa, mặc dù mình ngồi ở trong cái chùa như vậy ha, mát mẻ, thanh tịnh, nhưng mình mở mắt ra thì mình vẫn thấy được cái loài đau khổ của cuộc đời. Cái đau khổ thì như vậy là gì quý vị? Gọi là vô duyên tự. Vô duyên tự, cái từ không có cái duyên. Mà cái chỗ này đó gọi là thâm tâm. Cái này quý vị mình nên tập. Mình tập. Mình chỉ mở mắt ra mình thấy thôi quý vị. Có khi quý vị thấy cái khổ nó che giấu bằng nhiều cái hình dạng lắm. Quý vị thấy một đứa bé, nó đói, nó ốm yếu, nó gầy còm, thì mình hiểu được ngay cái khổ đó. Phải không? Dễ hiểu lắm. Thành thử ra người ta thường thường mà những người mà làm việc mà gọi đóng ngoặc chữ từ thiện đó, họ hay lợi dụng cái hình ảnh của mấy đứa nhỏ lắm. Què đuôi rồi sức cục đi xin tiền thì quý vị tự nhiên quý vị dễ cho hơn. Họ lợi dụng cái chỗ đó quý vị. Nhưng cái người tu trong đạo Phật á, thì lẽ nhiên nó giúp cho cái duyên, nó giúp cho. Nhưng mà họ phải thấy quán sâu hơn nữa. Bởi vì ngay cái sự hiện hữu trong cái cõi ta bà đã là khổ rồi. Quý vị thấy cái chỗ này nó khác nhau xa lắm quý vị. Không cần thấy người ta đói, thấy người ta vẫn giàu sang, thấy người ta hạnh phúc đó, nhưng mà vẫn thấy cái khổ khen bên. Thường thường mình chỉ nhìn bề ngoài không à. Mình thấy cái bà đó, bà đói, bà khổ, bà lạnh rung ha, thì mình thấy mình thấy khổ. Nhưng mà ngược lại á, thấy bà đi xe rồi nhà lầu sang trọng, mình không thấy khổ. Mà thấy người như vậy, thấy mình cũng vậy. Hãy mình đói, mình khổ, không nhà, không cửa thì thấy khổ. Mà hãy còn có 2-3 cái nhà, 5-7 cái chiếc xe thì thấy hết khổ rồi. Như vậy là không phải. Cái người tu như đạo Phật, mình thấy rằng cái sự hiện diện của mình trong cái cõi ta bà này đã là khổ rồi. Trước hay sau, sớm hay muộn, hình thức này hay hình thức nọ đều là khổ hết. Quý vị thấy cái chỗ này không? Thì cái người tu theo cái hạnh Bồ Tát quán thấy rằng nội cái sự hiện hữu trên đời này đã là khổ rồi. Tái sanh vào cái lòng mẹ đã là khổ rồi. Giàu gì giàu cũng khổ. Vậy thì tùy được nghiệp lực mà cái người khổ cái dạng này, cái người khổ cái dạng kia. Do như vậy cho nên mới phát thâm tâm. Mà thâm tâm đó quý vị, tức là làm việc thiện. Thấy khổ mà, thấy khổ thì mình phát làm chuyện gì cho bớt khổ, làm việc lành. Mà làm cái gieo cái nhân là thâm tâm, gieo cái nhân là chúng thiện phụng hành, thì cái quả là gì quý vị? Làm điều thiện nhiều quá, làm phước nhiều quá thì sao? Nếu đi lên thì mình không cầu cái quả Phật thì là đi lên thành chư thiên, báo nè. Mà chư thiên thì sao? Đẹp lắm, quý vị thấy không? Đẹp như tiên, cái quả báo mà, cái phước báo đẹp như tiên. Vậy thì có bộ tiên nào xấu không? Có ai nói tiên xấu không quý vị? Hả? Tất cả đều do cái tưởng tượng mình. Nhiều tiên á, thì thường thường bởi vì tôi nghĩ là họ đẹp là bởi vì sao vậy? Tôi không thấy tiên á. Nhưng mà mình nghĩ là đẹp là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ làm việc thiện, lòng họ luôn quan hỷ. Làm lành thì quan hỷ lắm. Quý vị để ý được coi, mình làm ác á, thì mình hồi hộp, mình sợ. Có phải không? Còn mình làm lành gì, mình đi là cái mình vô chùa mình cúng đồng bạc 10 đồng cái ra tủm tỉm cười. Thành ra giả sử mình xấu, cái này tôi nói thật, mình xấu á thì mình cười cũng qua là đẹp, bây giờ mình quan hỷ. Quý vị đi coi, mình làm việc thiện đó ha, cái lòng mình vui hay lòng mình buồn? Lòng vui hay buồn? Vui. Mà vui như vậy á thì đã đẹp rồi. Nói cái vui đó là đẹp rồi quý vị. Mà bởi vì khi quý vị thấy cái lòng mình mà vui đó thì mình nhìn trời đất cái gì cũng vui hết, phải không? Mà khi vui đó là đẹp, là tiên là muốn gì nữa? Còn quý vị muốn định nghĩa tiên phải là mũi cao mấy tấc, lỗ tai bao nhiêu, đừng mong. Vô sự tiểu thần tiên hả? Đừng có lo phiền muộn trong lòng, thấy vui vẻ đã là thần tiên rồi, muốn gì nữa? Như vậy thì thâm tâm đó quý vị thì được cái báo thân. Cái báo thân nó như thế nào? Pháp thân thanh tịnh mình không thấy. Tại sao mình không thấy? Bởi vì mình không có thanh tịnh chút nào hết, mình không thấy được. Phải thanh tịnh mới hiểu được thanh tịnh. Còn cái báo thân á, mình thấy được. Báo thân mà làm sao mình thấy được quý vị? Báo thân theo trong cái kinh nghĩa nó là cái thân mà đầy đủ, quy đủ tất cả những cái tướng tốt đẹp của thế gian. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là cái báo thân của Phật. Chúng ta không có báo thân, mà bây giờ mình tìm báo thân cũng không có nữa. Là bởi vì phước đức, cái thâm tâm không có đủ, cái phước nghiệp, cái thiện, cái điều thiện đó quý vị, không có chứa đủ như là Đức Bổn Sư Thích Ca. Thành ra cái báo thân của Đức Phật đó, cái báo thân của Đức Phật 2500 năm về trước đó, là báo thân. Cái thân đó đó quý vị, nó gồm đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Sở dĩ có đủ như vậy đó là sao vậy? Là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp ngài tu cái hạnh mà không làm ác, tích chứa không biết bao nhiêu việc lành. Vì thế phát tâm cầu Phật đạo, thế là chỗ quan trọng. Tích chứa việc lành là một chuyện khác, phát tâm cầu Phật đạo, trong cái thời gian mà cầu Phật đạo đó không có cầu, phát tâm bao giờ cũng phát tâm cầu cái quả vô thường trên đại nhân gian hết. Làm việc lành, không làm điều ác. Do như vậy cho nên cái báo thân của ngài là đầy đủ tất cả các vẻ đẹp. Còn bây giờ chúng ta không có được cái báo thân là tại sao vậy? Tại sao quý vị? Tại sao vậy? Thực sự nói về cái vẻ đẹp của Đức Phật đó, có người có chứ không phải không, nhưng mà không đủ. Quý vị thấy, thật tôi thấy rõ ràng cuộc đời này ha, có những cái người có một vài tướng đẹp của Đức Phật, nhưng mà nhớ Đức Phật có đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Còn bây giờ chúng ta trên đời này đó, có người có một vài tướng thì có hả? Thí dụ như mắt Đức Phật trong ngần, trong xanh. Có người có mắt trong xanh quý vị? Có hả? Cái tay của Đức Phật, cái ngón nó dài ra, nó dài tới đầu gối. Có người có cái tay dài tới đầu gối, nhưng mà một hay hai tướng mà thôi, chứ không có đủ mà 32 tướng 80 vẻ. Như vậy thì cái báo thân Phật đó, Thích Ca đó, là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp làm việc lành. Vì cái quả báo làm lành nữa quý vị ha, là cái được tướng đẹp, quả báo. Như vậy thì chúng ta thấy cái báo thân nó là cái quả của nhiều việc, nhiều đời, nhiều kiếp mà hành cái hạnh thâm tâm. Bây giờ tới cái chuyện mà ứng thân, hóa thân. Hóa là gì quý vị? Hóa là hiện ra, là biến ra. Ứng là gì? Tùy theo cái duyên gì mà ứng ra, hiện ra. Cái ứng thân và hóa thân đó quý vị, là cái thân, cái chỗ này tại sao mà ứng hóa? Tùy theo cái hoàn cảnh mà hiện ra, phải không? Hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh nào? Khi nào mà Đức Phật mới hiện ra? Một vị trả lời: để cứu độ chúng sanh. Trực tâm thì gieo của nhân pháp thân, tức là đừng làm điều ác. Chúng thiện phụng hành, gieo của nhân báo thân, đầy đủ vẻ đẹp. Nhiều ít hữu tình là cái nhân để biến thành quá thân và ứng thân. Ứng thân. Tại sao vậy quý vị? Nhiều ít hữu tình là gì? Làm lợi ích cho chúng sanh. Mà muốn làm lợi ích chúng sanh thì phải có cái tâm đại từ bi. Phải không? Trực tâm thì làm thiện. Thâm tâm, xin lỗi, trực tâm thì không làm ác. Thâm tâm thì làm thiện. Đại bi tâm, nhiêu ít hữu tình. Và cái quả của đại bi tâm nó là biến hóa ngàn thân. Tại sao vậy? Tại sao biến hóa ngàn thân? Bởi vì quý vị thấy cái hóa thân đó gì? Cái hóa thân tức là hiện cái thân Phật thì trong cái loài người đầy đủ vẻ đẹp, đúng không? Nhưng mà giả sử như cái loài dê, loài ngỗng, loài những loài súc sanh sao? Vậy thì phải biến thành cái loài đó. Tùy cái cơ mà ứng hiện. Ở đây có một cái chỗ này tôi cũng nói rõ cho quý vị biết. Ngài Quán Thế Âm là nam hay là nữ? Đấu vị là nam hay nữ? Đấu vị là người hay là quỷ? Bây giờ quý vị trả lời coi, ngài là nam hay nữ? Quý ông thì nói là nữ. Nam hay nữ? Trẻ hay già? Cái thân của ngài Quán Thế Âm đó quý vị, tức là cái thân do đại bi tâm, do cái nhiêu ít hữu tình mà hiện ra. Mà nhiêu ít hữu tình á, thì tùy loài hữu tình mà ứng hiện tùy cơ. Tùy cơ ứng hiện. Thành thử ra với cái người mà nam thì ngài hiện ra gì? Chưa chắc. Nữ. Cái người nam nào mà dễ nghe, cái đàn ông nào mà dễ nghe mấy bà đó ha, khoái nghe mấy bà nói mà lọt lỗ tai thì hiện thành thân mấy bà. Không thật chứ. Rồi cái người đàn ông nào mà thích bạn bè người nam mà nói mình nghe đó thì là hiện thân người nam. Vậy thì tùy cái căn cơ, tùy theo cái nhu cầu, tùy cái sự mong cầu của cái người nào đó mà ngài hiện ra. Quý vị thấy không? Vậy thì không có hình dạng nhất định. Ở trong kinh á, kể ngài đủ nhiều hình dạng hết trơn, phải quý vị thấy không? Con nít cũng được, đồng nam đồng nữ cũng được. Để quan thì là tất cả thân nó có thể là nam, có thể là nữ, có thể là trẻ, có thể là già. Vậy thì cái ứng thân hóa thân đó quý vị là do cái hạnh đại bi tâm, do cái tâm đại bi. Mà từ tâm đại bi đó tức là nhiêu cái hữu tình. Mà do tâm đại bi cho nên biết được rằng chúng sanh tuy là không thật, tuy là không thật, nhưng mà vì thương xót lăn lóc mà khởi hiện ra tùy cơ. Có khi ngài hiện ra quỷ nữa quý vị. Ngài hiện ra quỷ nữa. Có một lần ngài A Nan, một lần ngài A Nan ngồi thiền, thì đứa ngồi thiền như vậy thì thấy con quỷ trần tới. Mà con quỷ rất là ghê sợ, rất là ghê gớm. Cái răng nó thì nó lòi ra ngoài, nó dài ra như vậy nè. Mặt mày xanh lè, mà mình mấy thì là lỡ lói, máu mủ nó chảy đầy ra. Mà cái thân á thì nhỏ xíu à, cái cổ thì rất là nhỏ, mà thân thì ốm, đi lắc lơ như vậy mà máu mủ nó vừa chảy mà há miệng ra thì là máu chảy ra ngoài. Ngài sợ quá, ngài nên á, sợ quá. Thì ngài hỏi rằng ông tới đây làm gì vậy? Thì cái con quỷ đó nói rằng ba ngày nữa đó, ba ngày nữa đó ha, là ông lọt vào tay tôi, lọt vào tay tôi, cái quả cái chịu ông đòi tôi phải đòi nợ ông. Thì ngài A Nan sợ quá. Quý vị thấy gì sợ không? Thấy sầm sầm quỷ tới đại khái lắc lắc đất mình sợ ông chết rồi. Thì ngài hỏi rằng cái nhân duyên gì nữa là bị ông sẽ chết, mấy ngày nữa ông sẽ chết, anh đã đọa vào cái loài ngạ quỷ, mà tôi là chúa của ngạ quỷ nè. Sợ quá, ông nói vậy làm sao vậy? Làm sao vậy quý vị? Quỷ đó nói rằng á, chỉ có một cách thôi, có một cách thôi. Ha, giờ ông sẽ trước sau cũng thành ngạ quỷ đây, ông xuống làm tay chân của tôi thôi. Ba ngày nữa, thì ngạ đang sợ quá, thấy nội thấy quỷ đó đã sợ rồi, mà nghe mình xuống ngạ quỷ mới làm sao? Thì ngài với bạch với Phật, hồi hỏi quỷ đó bây giờ làm sao giờ? Thì quỷ đó nói là ông chỉ có một cách duy nhất là ông lọt khỏi ngạ quỷ thôi, khỏi cái quả báo ngạ quỷ thôi, là ông phải cúng dường tất cả mọi chúng sanh đói trong cái đường đói đó được ăn no đủ, thì chính là cái đó ông mới khỏi một cái đường ngạ quỷ. Cúng dường tất cả mọi chúng sanh đều được no đủ. Thì sáng hôm sau ngạ nan sợ quá thì bạch Đức Phật, bây giờ làm sao bây giờ, mà làm sao cúng cho xuể? Quý vị thấy không, đã đi tu, đã đi sinh ăn phải chi hoàng tử thì còn khá, đi sinh thì làm sao cúng? Đức Phật mới bày ra cái cách là dùng cái biến thực biến thủy chân ngôn á, theo gì cúng dường đó, có cái bài chú, đọc cái bài chú đó ra thì là một biến trăm, trăm biến ngàn, ngàn biến thiên biến vạn để mà cúng dường tất cả mọi loài đói. Bài chú thực biến thủy chân ngôn á. Thành ra quý vị biết cái con quỷ đó không ai khác hơn là đại, là ngài Quán Trâm. Sau này người ta gọi là cái tiêu diện quỷ vương đó, quý vị có nghe nó không? Nhân nhân tiêu diện quỷ vương, lập mấy cái đàn tràng, lập mấy cái đàn chẩn tế, có một quỷ đứng thiệt lớn đó. Hay là vào chùa quý vị thấy, mà vào chùa bây giờ anh không thấy. Ở Việt Nam á, vào chùa thấy có cái ông ác đó, ông đứng nhăn răng hả miệng đó ha, thì đó là tiêu diện quỷ vương. Thì quý vị thấy cái thân mà ứng thân và hóa thân đó quý vị, mình không thấy được, chứ chừng mình thấy được, mình biết được thì sao? Thì sao? Thân đó không còn nữa rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi giả sử với các ngài hiện ngay trong cái cõi con người đi, các ngài hiện trong cái cõi người đi ha, ứng hóa thân thì các ngài có thể hiện làm súc sanh, có thể hiện làm chim, tùy theo cái chỗ nào mà độ được người ta thì các ngài hiện thôi. Vậy thì á, giả sử như các ngài ứng hiện trong cái cõi người đi ha, mà như vậy thì cõi người rồi làm sao mình biết các ngài đó cái thân ứng thân, quý vị biết được không? Biết không? Cái điều đặc biệt của cái hiện, cái sự thể hiện ứng thân á, là các ngài hiện ra như cái ngài ông nói. Cái chừng các ngài tịch đi rồi, quý vị qua đời đi rồi đó ha, thì khi đó mới biết được đó là cái ứng thân của các ngài. Thí dụ như là ngài Di Lặc có ai thấy được đâu, ngài chưa có thị hiện, ngài chưa trở lại cái hội Long Hoa, chưa tới cái gì, ngài đưa ra hạ sanh. Nhưng mà tùy cái cơ, cái chỗ nào mà tùy độ, chỗ nào có nhân duyên với ngài đó thì ngài hiện. Vậy thì cái hình tướng của ngài đó là ngài hiện ra, gọi là ứng thân, hóa thân, tùy cái chỗ mà hiện ra thôi. Thí dụ bên Tàu thì ngài hiện sao quý vị? Thì hiện sao? Ông Bố Đại Hòa Thượng. Mà Bố Đại Hòa Thượng bên Tàu thì có cái đặc điểm gì? Hả? Sách thiết bị, có cái bụng bự. Có phải vậy không? À, tôi giả sử như, tại sao mà cái bụng bự chứ vậy? Cái ý nghĩa là không có che giấu gì hết. Nhưng cái thứ hai nữa là có cái điều này nè quý vị, là cái người Trung Hoa đó thích cái tượng trưng mà mập mạp phì nộn, đối với người Trung Hoa là cái phước tướng. Quý vị thấy không, người Tàu á thì cho đó là cái phước tướng, cái tướng phước. Có phải gì không? À không phải thì nói là người tôi à. Cái người nào ốm mo gầy còm á thì cái người đó không có ăn, phải không? Cái người không có ăn. Mà cái người nào mà mập mạp từ 30 ba mấy tuổi mà ngạc thấy phì là chà phát tướng rồi đó. Tức là cái sự mập mạp, cái sự mà hề hà, nó tượng trưng cho cái sự vui vẻ, sự quan hỷ, sự đầy đủ. Quý vị thấy cái chỗ này không? Nhìn về mặt văn hóa mà được. Thành thử ra ngài hiện thân thì phải ứng hiện ra thì phải hiện lên, làm cho ta thích, ta vui. Chứ còn trong một cái xứ mà bây giờ nghèo đói, tức là mọi người có cái hy vọng là phải no đủ, mà hễ no đủ mới mập mạp được. Vậy thì ngài hiện thân là một cái hình thức mập mạp tròn vui, phải không nè? Vậy thì ứng thân đó là tùy theo cái căn cơ, cái hoàn cảnh của địa phương ở, phải không quý vị? Tôi lấy ví dụ chừng 80 năm trước thôi, ngài thị hiện, giả sử ngài thiện ở Việt Nam, một người đàn bà thì nhất định phải răng đen thôi, chứ không răng trắng. Thật vậy, là bởi vì sao vậy? Lúc đó cái môi trường đó, đó là đẹp. Tôi nói như vậy để chi? Bây giờ giả sử như trong chúng ta đây, có khi mình gặp ngài Di Lặc thì không thấy nè. Bây giờ nếu mà ngài Di Lặc mà ứng thân, ngài muốn độ người Mỹ hay muốn độ người Việt Nam ở Mỹ, mà ngài thể hiện như là cái ông Phật Di Lặc mà của 500-600 năm, 1000 năm về trước đó, tức là ông Bố Đại Hòa Thượng á, thì sao quý vị? Thì sao? Không có độ được, ngài phải thể hiện khác. Tại sao vậy? Cái quốc độ này khác, quý vị thấy có sự thay đổi không? Cái quốc độ này, cái sự mảnh mai, cái sự ốm yếu, cái sự cái gì đó, đó là cái đẹp của người, của cái quốc độ này. Hả? Vậy thì mọi người á, hồi trước thì không ai để ý cái chuyện mà mập béo thì kệ, thì qua tới bên đây rồi tự nhiên cái mười mấy năm nay thôi, tự nhiên có cái phong trào, ai cũng muốn ốm hết. Như vậy thì giả sử như ngài có hiện thân đó quý vị, thì ngài có hiện thân ốm. Bởi vì nó là dấu hiệu của mọi người thích mà. Nhưng mà ngài không nói cho mình biết đâu. Không nói đâu. Tôi biết rằng trong cái kinh sử, trong kinh á, ngài hiện thân nhiều lắm. Các ngài hiện thân nhiều nhất là ngài Quán Thế Âm. Ngài hiện thân, quý vị, có khi ngài hiện thân làm gái giang hồ. Hiện thân làm gái giang hồ. Có khi ngài hiện thân là một người bán cá. Có khi ngài hiện thân một cái người cực kỳ thanh tịnh. Vậy thì cái hiện thân của ngài, ngài không có ngài hiện ra, tùy theo chỗ mà ngài hiện. Quý vị thấy không? Mà lúc đó không biết quý vị. Lúc đó những cái người xung quanh các ngài không biết. Mà khi các ngài đã mất rồi đó, thì người ta mới biết được là đó là hiện thân. Quý vị thấy ha? Như vậy thì bây giờ mà ai mà đứng ra nói câu đây là hiện thân của Phật gì đó thì đừng tin. Vì đó là giả. Đó là giả. Không nói rằng tôi là ứng thân, tôi là hiện thân của Phật Bà, Phật gì đó đại khái, nó là ma, là giả, chứ không không có thật. Mình phải thấy được điều đó. Như vậy thì mình thấy cái hóa thân đó quý vị là cái quả của cái lòng đại bi. Đại bi quá đi, thương xót quá đi. Mà khi nói tới đại bi thì phải muốn cứu độ. Mà cứu độ thì sao? Phải là tùy cái căn cơ trình độ chúng sinh mà cứu. Cái chỗ đó cũng đặt lại vấn đề cho chúng ta nữa quý vị, là tùy duyên mà hóa độ. Quý vị thấy chúng ta không có tùy duyên. Mình á, mình có cái thói quen, mình làm sao mình muốn cái người kia làm giống hệt như mình. Không biết quý vị có thấy chỗ đó hay không? Mình muốn. Vậy thì ngay trong cái chuyện hoằng pháp, mình gọi là hoằng pháp, tức là chuyện mà bỏ cái ngã của mình chứ gì, thì mình vẫn có cái dấu hiệu của cái ngã. Tôi nói lại, ngay trong cái chuyện mà hoằng pháp độ sinh á, là cái chuyện mà phá bỏ cái ngã, thì nó có những cái dấu hiệu của cái ngã. Là sao vậy? Là muốn người ta phải đi theo con đường của mình đi, cái phương pháp của mình làm. Đó là cái ngã. Tôi lấy một ví dụ. Tôi tu thiền, tôi lấy ví dụ nha. Cái người nào tới thì tôi cũng dạy tu thiền hết trơn. Mà tu tịnh độ, tôi nói thôi tu thì tu tịnh độ, tu thiền. Có phải không? Vậy thì cái chuyện bỏ thời giờ, bỏ công hành đó để dạy người ta tu á, là phá cái ngã. Phải không? Bỏ cái tham của mình đi, mà muốn người ta phải tu theo cái giống của mình á, tức là một đằng phá cái tham, một đằng kéo vô một cái, thêm một cái người nữa. Quý vị thấy chỗ nào? Thành ra cái người tu đó quý vị, mình phải ứng hiện tùy cơ. Cái quan trọng là họ tu hay là không tu, cái đó là cái quan trọng. Tôi tu thiền được, đủ tu thiền tới mô Phật hướng dẫn được cách tu thiền đó nè, đủ tu tịnh độ tán thán công đức hồi hướng tịnh độ, có gì sai đâu. Vậy thì mình phải tùy duyên mới được. Còn mình á thì mình không có chịu tùy duyên, mình phải muốn người ta theo mình. Thành ra có nhiều khi rồi quý vị thấy nó có chuyện đau buồn hoằng pháp, mà ngay trong cái chuyện hoằng pháp đó cũng có chuyện hục hạc với nhau. Đức Phật gọi là đấu tranh tác Phật, giành nhau mà làm Phật. Mà giành nhau làm Phật thì sao quý vị, có làm được Phật không? Không có làm được Phật, bởi vì căn bản là giành đã là không Phật rồi. Mà gieo cái nhân xấu thì làm sao mà thành cái quả Phật được. Thì chúng ta nhớ, quý vị nhớ ha, tùy duyên mà hóa độ. Quý vị làm được chuyện này đối với con mình, nếu con mình nó thương mình, nó có hiếu, có hiếu với mình chứ gì, thì mình sẽ ứng hiện làm người mẹ để mà dạy con tu. Của con mẹ cũng niệm vậy, nhờ cái phước điện Phật con hãy mẹ còn sống thì mẹ sống vui vẻ mạnh khỏe, mẹ chết rồi á thì được siêu thăng tình độ. Khuyên con, nếu mà cái tình thương con mà nó có hiếu với mình á thì cái lời khuyên nó độ được người con, người con sẽ niệm Phật vì cái tình thương mẹ, phải không nè. Rồi thí dụ vậy, rồi trường hợp mà mẹ mà thương con, mà giờ con đó muốn độ người mẹ, vậy thì có thể dùng cái hình thức của người con để độ cho mẹ mình cũng được, không cần biết. Giờ mẹ qua đây, mẹ lớn tuổi rồi, ăn uống đó, tiền bạc tụi con đi làm có tiền. Nếu mẹ thương con á, mà đừng có lo gì ta. Bây giờ mẹ thương con mà ngồi niệm Phật, bây giờ tiền bạc con kiếm được, nhưng phước báo con không có kiếm được. Tụi con thấy khuyên người mẹ như vậy, bây giờ mẹ ở nhà mẹ ngồi mà niệm Phật cho con. Mẹ niệm như vậy thì mẹ có phước, mà cái phước báo của mẹ con cũng được hưởng. Như vậy thì người con phải khuyên người mẹ niệm Phật.